Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Almaty xin mến chào quý thính giả. Ngày hôm nay, 30 tháng 3 năm 2013, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị đôi lời chia sẻ của mục sư Nguyễn Khắc Vinh với tựa đề Bạn đã từng chối Chúa chưa? Qua phần thông dịch bằng tiếng Anh của anh Vương Đoàn, xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Kính chào Hội Thánh.
Good morning, everyone. Mục sư.
Rất mừng là tôi ngồi đó cũng thưởng thức được những bài hát cũng như là vở kịch đã đưa tôi về tại vườn Gethsemane.
Watching the skits, the play and the songs, it brings me back to Gethsemane.
Và cũng đưa tôi vào một cái án trường trên con đường Via Dolorosa.
And I feel the experience as if I was on the road of Via della Rosa.
Hôm nay tôi muốn đặt câu hỏi đường cùng với ông bà chị em.
I have a question to ask each of you.
Bạn đã có từng chối Chúa không?
Have you denied the Lord?
Chúng ta có từng chối Đấng đã cứu chúng ta hay không?
Have we denied the Savior of our life?
Sáng hôm nay chúng ta xem trong đoạn Kinh Thánh Matthew đoạn 26 để nhìn đến trong cái cuộc đời ngắn ngủi của Phi-e-rơ.
Today we're going to study Matthew 26 and we want to study the life of Peter.
Mỗi lần chúng ta nghĩ đến câu chuyện Chúa Giê-xu đã bị từ chối thì chúng ta nghĩ đến Phi-e-rơ.
And when we look into when Jesus was being gonna get crucified, we look at the denial part of Peter's life.
Nhưng mà chúng ta không bao giờ nghĩ đến là Phi-e-rơ là người đầu tiên đã chấp nhận Chúa Giê-xu là Đấng cứu thế.
Though we look at the negative sides of Peter, we want to recall the positive side that Peter was the first disciple to accept Jesus.
Phi-e-rơ là người đầu tiên có thể mạnh dạn thuyết lên rằng là nếu ai đã bỏ Chúa nhưng mà tôi không bao giờ bỏ Chúa.
And Peter was also the one who says, if everybody forsake you, Lord, I will not forsake you.
Và nói rằng tôi phải chết với thầy đi nữa, tôi chẳng chối thầy đâu.
And if I had to, I'd rather die than I ever deny you. That's what Peter said.
Và chính Phi-e-rơ cũng là người có thể nói rằng là đứng chung quanh với Chúa để tìm kiếm hay là muốn xem Chúa Giê-xu khi mà bị tra tấn.
And Peter was also the one who wants to be as closest to God when he was
tuy
suffering.
Rằng tất cả môn đồ khác đã bỏ ngài.
Though all of the disciples ran away when the soldiers arrested Jesus, Peter stood.
Phi-e-rơ là người đầu tiên trong các môn đồ của ngài đã đến mồ mả để xem ngài sống lại.
Out of all the disciples, Peter was the first who visited Jesus after his resurrection.
Thương bà chị em, trong có rất nhiều ưu điểm về Phi-e-rơ.
There's a lot of strength, positivity with Peter's character.
Nhưng mà cái khuyết điểm sáng hôm nay chúng ta xem về Phi-e-rơ đã chối Chúa như thế này.
But we're going to study the weaknesses that Peter had.
Ở trong khi mà Phi-e-rơ chối Chúa thì chúng ta đặt mình vào trong cái hoàn cảnh đó vì chính chúng ta cũng đã từng chối Chúa.
When Peter denied and denied Jesus, we can relate to that because at times we've denied Jesus.
Chúng ta xem câu kinh thánh đầu tiên ở trong sách Mark đoạn 14 câu số 30.
Let's go to Mark. Mark 14.
Mark đoạn 14 câu số 30 được chép rằng Đức Giê-xu đáp rằng quả thật ta nói cùng ngươi hôm nay cũng trong đêm nay trước khi gà gáy hai lượt ngươi sẽ chối ta ba lần.
In Mark 14, verse 30, it says, And Jesus says to Peter, Assuredly I say to you that today, even this night, before the rooster crows twice, you will deny me three times.
Thương bà chị em, Phi-e-rơ nghe câu đó nhưng mà chưa ý thức cho đến khi mà Chúa của mình bị bắt.
Peter heard that, but he didn't realize the true meaning what it will happen until later when Jesus was captured.
Có nhiều lần Chúa Giê-xu cầu nguyện đặc biệt riêng cho Phi-e-rơ.
There are times in the Bible that Jesus prays specially just for Peter.
Ở trong Luca đoạn 22 câu số 31 đến câu 32 đề cập đến một có một lần Đức Giêsu đã cầu nguyện cho Phi-e-rơ.
There's a time in Luke chapter 22 verse 31 that Jesus prayed especially for Peter.
Hỡi Simon, Simon, này quỷ Satan đang đòi sàng sảy ngươi như lúa mì.
And Luke 22 verse 31 it says, Simon, Simon, which is Peter, indeed Satan has asked for you, but he may sift you as wheat. That he may sift you as wheat.
Câu 32 nói rằng song ta đã cầu nguyện cho ngươi hầu cho đức tin ngươi không thiếu thốn.
But I have prayed for you that your faith should not fail, and when you have returned to me, strengthen your brethren.
Chúa Giêsu biết rõ về Phi-e-rơ.
Jesus know who Peter is.
Cho nên Chúa Giêsu cầu nguyện cho Phi-e-rơ đứng vững niềm tin của mình trong sự hoạn nạn.
And Jesus prayed especially for Peter's faith to stay strong.
Chúa Giêsu ngày hôm nay cũng cầu nguyện cho chúng ta để chúng ta đứng vững trong bất cứ hoạn nạn nào.
And you know God prayed for each one of us so that we can stay faithful and strong in tragedies.
Làm sao chúng ta biết rằng chúng ta trung tín với Chúa?
How do we know we can stay faithful and strong?
Một câu ca dao tục ngữ nói rằng nhà nghèo mới hay con thảo, nước loạn mới rõ tôi trung.
There's a Vietnamese proverb that goes, in a poor family, you will know who is the children, which children is good. And just like a war in a country, when the country has war, they know who is the loyal soldier.
Trong sự hoạn nạn, chúng ta mới biết rằng chúng ta thật sự có trung tín với Chúa hay không.
And in tragedy, do we stand up and stay faithful to God?
Ngày hôm nay nếu tôi nói giơ tay lên, ai trung tín với Chúa mà không bao giờ từ chối Chúa thì tất cả quý vị chắc cũng giơ tay lên.
If I ask each one of us here, will you deny God? And no one would say they will.
Nhưng mà khi mà chúng ta gặp hoạn nạn, bao nhiêu người trong chúng ta chối Chúa?
But times of trouble, times of when it's hard. Sometimes we deny.
Trong 12 môn đồ chúng ta không bao giờ mà nghĩ Phi-e-rơ chối Chúa cả phải không?
Out of all the 12 disciples, you wouldn't think Peter would be the one who denies God.
Nhưng mà Chúa đã ghi vào câu chuyện này ở trong bốn sách phúc âm, Matthew, Mark, Luca và Giăng đề cập vấn đề Phi-e-rơ đã chối Chúa.
But it's recorded in the Bible in four gospels, Matthew, Mark, Luke and John that Peter denied his Lord.
Để nhắc nhở chúng ta trong hoàn cảnh giống như Phi-e-rơ.
To remind us that sometimes we're the same situation, same problem that Peter had, we have the same thing.
Câu chuyện này kể lại rằng,
and the story goes like this.
Ở trong Matthew đoạn 26.
Matthew 26, chapter 26.
Ở trong buổi tối nọ ngày thứ năm.
It was a Thursday evening.
Và Đức Giêsu đã cầu nguyện cho môn đồ của Ngài.
And Jesus already prayed for his disciples.
Và chính đêm đó Ngài riêng cầu nguyện chính cho bản thân của mình.
And he also prayed especially for himself, Jesus.
Và cùng với cha của mình, nếu cha cho chén này rìa khỏi con, xin Ngài hãy theo ý của Ngài, không phải ý của con.
And Jesus prayed to the Father, if this cup cannot pass away from me, please take it away from me.
Sau khi cầu nguyện xong, Đức Giêsu ra thấy môn đồ của Ngài đang ngủ.
And when he prayed, he looked around and he saw his disciples asleep.
Và họ đánh thức Ngài, đánh thức môn đồ của Ngài, nói bây giờ con người sẽ bị bắt.
And he woke the disciples up and he says, right now is the time I might be captured.
Đúng như thế, lúc đó Judas Iscariot dẫn một đoàn lính đến để bắt Đức Giêsu.
And that very evening, Judas brought all of the soldiers to capture Jesus.
Khi bắt Đức Giêsu, lôi kéo Đức Giêsu thì tất cả môn đồ chạy thoát cả.
And when they came to capture Jesus, all of the disciples scattered.
Họ sợ hãi vì họ tưởng rằng quân lính La Mã sẽ tới bắt họ luôn.
They're scared that they might be thrown in jail, they might be caught as well.
Nhưng mà Phi-e-rơ không lìa xa Chúa.
But Peter stood near Jesus and protected
him. Đứng xa để thấy Chúa, nhưng mà không dám đến gần để cho người khác biết là mình theo Chúa.
And on the way to Caiaphas, which is the prison courts, Peter was following Jesus slowly to see what's going on.
Ở trong Phi-e-rơ, trong Ma-thi-ơ đoạn 26 câu số 58 nói rằng Phi-e-rơ theo Ngài xa xa cho đến sân của thầy cả thượng phẩm, vào ngồi với các kẻ canh giữ đặng coi việc ấy ra làm sao.
You can see that Peter followed him in Matthew 26, chapter 26, verse 58. It says, "But Peter followed him at a distance to the high priest's court, and when he went in and sat with the servants to see the end."
Và trong thầy trong trong nhà thầy cả thương phẩm, họ đang tra tấn Đức Giêsu.
And in the inner court, they're making accusation and put Jesus on trial.
Phi-rơ ở bên ngoài nghe rõ ràng khi mà họ đang tra tấn Ngài.
And Peter's hearing everything that's happening in the inner court.
Chúng ta bắt đầu câu chuyện trong Matthew đoạn 26 câu số 69.
And we're going to go to the story in Matthew 26 verse 69.
Bây giờ Phi-rơ vẫn ngồi ngoài sân.
Now, Peter sat outside in the courtyard and a servant girl came to him.
Và có một gái đến gần mà nói cùng rằng: "Ngươi cũng là kẻ ở với Giêsu người Galilee."
And the girl said to him, "You also were with Jesus of Galilee."
Khi mà Phi-rơ đang trốn, không cho những người khác biết là mình theo Chúa, thì có một cô gái đầy tớ đến, có phải anh theo Chúa Giêsu không?
And when Peter was trying to hide from everybody else, and this girl came by, "Hey, aren't you Peter?"
Phi-rơ đang bực bội, muốn trốn tránh, không biết mình, muốn không muốn những người khác biết mình là ai.
And he tried to hide, he didn't want anyone to know who he is or he's a follower of Christ.
Nhưng mà cô gái này đã trăn trối rằng Phi-rơ chắc người này đã biết Chúa.
And just the look of it, the girl knew this man was a disciple of Christ.
Câu số 40 nói rằng: "Song Phi-rơ chối trước mặt chúng mà rằng: Ta không hiểu người nói chi."
Verse 70, it says, "But Peter denied it before them all, saying, I don't know what you're talking about."
Lời chối đầu tiên là nói rằng là tôi không hề biết Chúa Giêsu.
I don't know what you're saying.
Tôi không hề biết một người này từ Nazareth.
And he pretends that he doesn't know this man from Nazareth.
Thương mại cho em, khi mà hoàn cảnh tốt đẹp, Phi-rơ chính là người nói rằng ta là người bên cạnh Chúa Giêsu.
Oh, ladies and gentlemen, when it's good times, Peter says, I'm with Jesus.
Nhưng mà khi mà hoạn nạn đến thì không muốn mình đứng sát cùng với Chúa Giêsu.
Oh, but when Jesus is being captured, Peter, you know, pretend he doesn't know who he is.
Oh, I biết Kobe Bryant.
Y'all know Kobe Bryant, right?
Đúng không? Yeah. Khi mà nghe đến Kobe Bryant đó là mình, chúng ta cũng muốn được cái danh dự đứng sát với cái người đến banh bóng rổ mà nổi tiếng ngày hôm nay, phải không?
Well, when Kobe Bryant wins the championship and all good and everything, you want to be, you know, next to him and know
who he is. Chúng ta đứng sát đó thì chúng ta cũng hưởng được cái danh dự đó, phải không?
Just standing next to him, just this nice fulfillment that people recognize, wow, you're his friend.
Nhưng mà khi mà Kobe Bryant bị bắt á, thì người ta hỏi mình có phải là bạn thân của Kobe không? Mình nói tôi không biết Kobe là ai.
But you know, if your friend Kobe has a scandal or is in prison, you're like, I don't know Kobe Bryant.
Thương mại cho em, Phi-rơ trong cái hoàn cảnh giống như thế.
Same thing with Peter, with Jesus Christ.
Khi mà ai cũng hoan nghênh Đức Giêsu thì Phi-rơ muốn tỏ vẻ là mình sát cánh với Chúa.
When everybody's praising and loving what Jesus is doing, Peter's right there, but when he's not, Peter don't know
who he is. Khi Chúa Giêsu bị bắt bớ thì Phi-rơ nói rằng tôi không biết Chúa Giêsu là ai.
But when Jesus was captured, Peter doesn't know who he is. He say that, he pretend.
Vừa khi Phi-rơ nói rằng tôi không hiểu cô nói điều gì thì gái lần thứ nhất.
Right when he says, I don't know what you're saying, the rooster, caw, crow.
Không lẽ tiếng gà gáy đó làm cho Phi-rơ nhớ lại 2-3 tiếng đồng hồ trước là Chúa Giêsu đã nhắc nhở đến đó điều đó.
Shouldn't that first crow make him remember what happened, what Jesus said few verses ago?
Nhưng mà Phi-rơ quá nặng nề với cái tấm lòng từ chối Chúa của mình, cho nên hầu như không nghe tiếng gà gáy ấy.
But Peter's more worried about what other people think about him or himself, so he didn't even notice the crow.
Đó là lời chối đầu tiên.
That was the first denial Peter said.
Điều thứ nhờ câu 71 kế tiếp là khi đi ra ngoài cửa, lại có một đầy tớ gái khác thấy người, bèn nói cùng kẻ đó rằng: Người này cũng ở với Giêsu người Nazareth.
In verse 71, it continues, "And when he had gone out to the gateway, another girl saw him and said to those who were there, This fellow was with Jesus of Nazareth."
Lần đầu tiên Phi-rơ tưởng rằng mình chối Chúa một cách nhẹ nhàng, sẽ không ao bay ai đến và nói mình có phải là môn đồ cùng với Chúa Giêsu hay không.
And again, Peter is trying to, you know, hide and pretend he's not associated with him, and he says, "I don't know who he is."
Nhưng mà lại người khác đến cũng hỏi mình, anh là người môn đồ của Đức Giêsu.
But another person also recognizes, "You are a follower of this Jesus of Nazareth."
Anh là người đi cùng với Chúa Giêsu 3 năm rưỡi trời.
You follow him all these 3 years, didn't you?
Lúc đó Phi-rơ, quý vị cũng có thể cảm tưởng là Phi-rơ bực bội, đã từ chối rồi mà không tin, bây giờ bắt đầu từ chối lần thứ hai nữa.
I imagine Peter might be very frustrated because the first time he tried to say, "I don't know the guy," now they still don't want to make sure.
Cái điều thứ hai này, câu số 72 nói rằng, song Phi-rơ lại chối và thề.
On 72, you notice it says, "But again, Peter denied with an oath."
Chúng mà chối là một lần, nhưng mà chối mà thề nữa là sẽ nói rằng là mình không bao giờ có sự liên hệ với Chúa Giêsu.
Now the first time you could say I don't know the person, but then now he says I swear.
Phi-rơ lại chối và thề rằng ta chẳng hề biết người này.
And he says I swear I don't know the man.
Tôi chẳng hề đi cùng với Giêsu.
I never followed this guy.
Tôi chẳng bao giờ liên lạc với Chúa Giêsu.
I don't have contact with this Jesus of Nazareth.
Thương mại cho em, Phi-rơ thề trước mặt tất cả mọi người quân lính đó là chưa bao giờ từng đi với Giê-xu.
Peter swore in front of the crowd. He swore. He said, "I don't know what you're talking about. I don't know who he is."
Đức tin của Phi-rơ đang đứng ở đâu?
Where is Peter standing in himself?
Có một lần kể một câu chuyện kể lại rằng là khi nước Cộng sản vô bắt bớ các nhà thờ.
There's a story I heard once that the government was persecuting the churches.
Và khi mà vô bắt bớ nhà thờ, nói rằng là một số người giống như chúng ta đang nếm hộp ở trong ngôi nhà thờ.
And they came into a church just like when a lot of people were sitting just like us today.
Và hai người lính chĩa súng nói rằng ai chối Chúa thì có thể rời khỏi nhà thờ.
And they came in with a man with a gun. It says whoever believes in Christ
thì chối Chúa.
Or denies God or does not know who God is, accept him.
You can leave.
You can leave.
Rồi ta lúc đó có vài ba người bắt đầu rời khỏi nhà thờ.
There's a few that left.
Họ nói một lần nữa, hai người lính nói rằng ai chối Chúa thì ngươi có thể rời khỏi nhà thờ.
And the two men repeated, "If you deny God and your faith, you can leave."
Một số người cũng rời khỏi nhà thờ nữa.
And a few more left.
Lần thứ ba nói rằng ai thật sự mà chối Chúa, không bao giờ đi cùng với Chúa, không bao giờ thờ phượng Chúa, có thể rời khỏi nhà thờ này.
And he says, last chance, third time, and with a gun, whoever denies Jesus, you can leave.
Sau đó còn có vài người ở lại.
But there's a few that still stay.
Hai người lính đóng cửa lại.
And the two men, they shut the door.
Nói rằng bây giờ tôi biết đức tin của các anh.
And the two men says, "Now I know your faith."
Vì các người không bao giờ chối Chúa các anh.
Because you would not deny, you stay strong.
Thương mại cho em, đôi khi thử thách đến của chúng ta, thử của chúng ta có chối Chúa hay là không.
And sometimes we are tested and see if we how strong our faith is in God.
Chúng ta sợ người khác biết rằng là mình đi nhà thờ.
Oh, you're scared. Maybe people think, "Oh, you go to church."
Biết rằng người khác biết là mình đang cầu nguyện với Chúa mình.
Or you're ashamed that you know they know people know that you pray.
Có một số người khi tôi nhớ còn nhỏ vậy, khi mà nói phần cầu nguyện, tôi cố gắng mà nhắm mắt che mắt lại cầu nguyện cái là amen rồi chấm dứt.
And sometimes you know we're so ashamed to pray so long, we just kind of pray a little bit and cover and then say amen.
Cái đó là cho biết những người khác biết rằng tôi không có cầu nguyện với Chúa của tôi.
That indicates and that shows that we don't pray with God too.
Thương bạn chị em, đó là chúng ta chối Chúa.
Brothers and sisters, that's if you're pretending to pray with somebody else differently than how you actually pray, that's in a sense denying God.
Phi-rơ đã chối và thề trước mặt mọi người là chưa từng đi cùng với Chúa Giêsu.
Peter swore in front of everybody that I don't know who Jesus is.
Câu chuyện kế tiếp, câu số 74.
Verse 74.
Xin lỗi, câu 73 chứ.
73.
Một chấp nữa, những kẻ gần đó đến gần nói cùng Phi-rơ rằng, chắc thật ngươi cũng thuộc về đảng ấy, vì tiếng nói của ngươi khai ngươi ra.
Verse 73, it says, "A little later, those who stood by came up and said to Peter, 'Surely you are also of them. Your speech betrays you.'"
Thưa bà chị em, hai lần đầu Phi-rơ chối Chúa vì có thể trong đêm khuya người ta không nhìn rõ khuôn mặt của Phi-rơ.
Now the first two times that Peter denied Jesus, it was probably dark and they didn't really see who he is.
Nhưng mà nghe giọng núi Phi-rơ họ sẽ không bao giờ quên được.
But even if they didn't see who Peter is and recognize his face, they still heard.
Họ có thể nhớ đến lần khi mà Chúa Giêsu đang chữa bệnh, Phi-rơ sẵn sàng đưa người bệnh đến cùng với Chúa Giêsu để chữa bệnh.
They recognized this voice because this is the same voice that when Jesus was healing people, Peter was calling people to get healed.
Có thể cái tiếng nó rất quen thuộc khi Đức Giêsu ban bánh và cá cho 5,000 người ăn, Phi-rơ đích thân để đi phát những miếng bánh miếng cá đó.
Probably that voice is so familiar to many people because Peter was the one who called people to have food when Jesus was feeding the multitudes.
Có thể họ nghe cái tên quen thuộc rằng giọng nói của Phi-rơ khi mà Đức Giêsu đuổi quỷ, Phi-rơ có mặt ở đó cùng với Giêsu đã đuổi quỷ.
And they recognized his voice because when Jesus was casting demons out of people's life and Peter was the one calling them into salvation.
Có thể người ta không thấy Phi-rơ theo Chúa, nhưng mà khi họ biết hành động và tiếng nói của Phi-rơ, biết người đó đã theo Chúa.
Even though they don't know, maybe they don't know who Peter is, but they could recognize by the tone of his voice that this is a follower of Christ.
Thưa bà chị em, cái cách chúng ta nói, cái cách chúng ta đối xử với người khác, người ta có biết là chúng ta theo Chúa hay không?
Brothers and sisters, how many of us, when our voice, the way we talk, the way we act, does that other people recognize that we follow Christ?
Lúc này Phi-rơ sợ hãi.
At this time, Peter's probably really afraid.
Vừa bực bội.
He's frustrated.
Và biết rằng mình đang từ chối Chúa mình.
He in himself know he's condemning Christ.
Biết rằng có cái yếu điểm trong lòng của mình mà bây giờ không muốn người khác biết.
He knows that's his weakness and he's ashamed. He don't want others to know.
Câu 74 nói rằng người bèn rủa mà thề rằng.
And verse 74 says he began to curse and swear.
Thưa bà chị em, lần đầu tiên chúng ta thấy chối, lần thứ hai là chối và thề, và lần thứ ba chúng ta thấy không chỉ chối mà không phải chỉ thề không mà rủa xả người khác nữa.
Now the first time he denied, he just denied. The second time he swear he don't know the man, and third time he not only swear but he curses Jesus.
Đôi khi chúng ta có những yếu điểm chúng ta không có nhận lấy mà chúng ta đổ thừa người khác.
Sometimes we have a weakness but then we don't want to take the responsibility and we blame it on someone else.
Chúng ta nghĩ rằng khi mà chúng ta rủa xả người khác thì chúng ta che giấu cái ưu điểm của mình.
And so when we put the negativity on somebody else, we don't feel that we're responsible or we don't have anything to do with it.
Chúng ta có thể che được nhưng mà chúng ta không thể che được trước mặt Đức Chúa Trời.
We can hide and pretend to other people but we cannot hide from what Jesus knows.
Câu 74 nói rằng người bèn rủa mà thề rằng ta không biết người đó đâu.
And verse 74 says he swear and he cursed that I'm not associate, I don't know who he is.
Điều thứ nhất là đã chối là không biết Chúa Giêsu.
The first one he says he pretend not to know who Jesus is.
Điều thứ hai là giả rằng là mình không bao giờ đi cùng với Chúa Giêsu.
The second time he pretended that I'm not associated with this man.
Và điều thứ ba mà Phi-rơ chối là không chấp nhận Đức Giêsu.
And the third time he pretends that he do not accept Jesus as savior.
Làm sao được? Phi-rơ đã bỏ hết cả củ cải của mình, nghề nghiệp của mình trong 3 năm rưỡi trời đi cùng với Giêsu mà ngày hôm nay nói rằng chưa bao giờ chấp nhận Chúa Giêsu.
How is that possible? Peter left everything 3 years to follow Christ. He left his career and at this moment he says I don't know who he is.
Làm thế nào mà Phi-rơ quỳ gối xuống một lần để nói tôi chấp nhận Chúa Giêsu là đấng cứu thế của đời của tôi mà ngày hôm nay nói rằng tôi không bao giờ chấp nhận
sự cứu rỗi đó? That Peter he kneeled before God and accepted Jesus as his savior but at this time at this moment he says I don't accept him anymore.
Và Phi-rơ nghĩ rằng khi mà mình rủa xả và thề thì mọi người sẽ tin, vì sau 3 lần thì người ta tin rằng Phi-rơ không có theo Chúa.
So Peter he cursed, he swear and that he wants to people to pretend and feel that he's not associated, that he's just one of them.
Tức thì gà gáy.
Then the rooster crow.
Phi-rơ không thể từ chối được.
And the rooster crow Peter does cannot deny anymore.
Phi-rơ có thể dối tất cả mọi người.
Peter could pretend like somebody else in front of people.
Và không thể nào dối chung với Đức Chúa Trời.
But he cannot pretend in front of God who knows his heart.
Tiếng gà gáy này là trong đêm khuya.
The rooster crow late in the night.
Mỗi lần mà tôi nghe tiếng gà gáy khi mà tôi còn ở quê, đó là sáng sớm mới nghe tiếng gà gáy.
Back in Vietnam, in the morning, I would hear the rooster crow usually in the morning.
Đó là đánh thức tôi thức dậy.
That's when I wake up.
Bắt một đầu một ngày mới.
I start a new day.
Sự cũ qua đi.
The old has gone away.
Mọi sự đều trở nên mới.
And all things are new.
Nhưng mà đặc biệt gà gáy này là trong đêm khuya, chứ không phải sáng sớm.
But you realize this rooster crow in the evening, the late night. It's not morning.
Như vậy gà gáy đêm khuya có ý nghĩa gì?
Is there a significance to this rooster crowing in the night?
Gà gáy cũng đánh thức, nhưng mà đánh thức để tôi tỉnh ngộ.
See, the rooster wakes us up in the morning, but I believe that this rooster is waking our spiritual life up.
Đánh thức Phi-rơ tỉnh ngộ là nói rõ ràng là ngươi đã chối Chúa của ngươi.
Waking Peter's spiritual life that Peter, you have denied your Lord.
Gà gáy lần thứ hai đó để đánh thức Phi-rơ nói rằng ngươi đã chối bỏ Chúa của ngươi.
And the rooster crowed that you have let go of your Lord.
Ngươi đã phản bội Chúa của ngươi.
You've denied him. Betrayed him.
Câu số 35 nói rằng Phi-rơ nhớ lại lời Đức Giê-xu đã phán rằng trước khi gà gáy ngươi chối ta ba lần.
And Jesus already told him that before the rooster crow you will deny me three times.
Cái tiếng khuyên nhủ của Giê-xu đang vang vẳng ở trong bầu không khí ấy.
And at that atmosphere he remembers what Jesus has spoken to him.
Chính Đức Giê-xu đã nhìn đến Phi-rơ.
And at that very rooster crow, Jesus looked and stared at Peter.
Và Phi-rơ cũng nhìn đến gặp Chúa Giê-xu.
And Peter, eye to eye with Jesus.
Chúa Giê-xu nhìn vào khuôn mặt của Phi-rơ với cả một cái tấm lòng thương xót và tha thứ.
And the way Jesus looked at Peter is full of compassion and mercy and love.
Không một nét nào mà giận hờn cả.
There's no hint that he's mad, angry or disappointed.
Không một nét nào mà bực tức cả.
And he's not frustrated with Peter.
Phi-rơ thấy đau lòng.
And when he saw Jesus' face like that,
nhưng mà
Peter
Chúa Giê-xu còn đau lòng hơn nữa.
Peter is heartbroken, but I believe Jesus is more heartbroken.
Cái sự đánh đập và tra tấn Đức Giê-xu nó không đau đớn bằng cái lời chối của Phi-rơ đến cùng với Ngài.
What Jesus is going to have to endure, the cross and the crucifixion, is not as painful as Peter denying his Lord.
Thương bại cho em, khi mà chúng ta chối Chúa, đó là sự đau đớn đi sâu vào tim của Ngài.
Brothers and sisters, when we deny God and our faith, that hurts God even more.
Ô Phi-rơ nhìn thấy được đó.
Oh, Peter saw that face.
Lập tức kẻ hung bạo tán bạc tay Đức Giê-xu.
And at that moment, a Roman soldier hit him on the head.
Dẫn Đức Giê-xu ra khỏi tòa án ấy.
And drag Jesus out of the court.
Oh, Phi-rơ lúc đó rất buồn rầu và bắt đầu muốn thoát khỏi chỗ đó.
And Peter is so heartbroken, he's so sad, he just wants to run away.
Đó người đi ra là Phi-rơ đi ra và khóc cách đắng cay.
And the verse ends with this. So he went out and wept bitterly.
Phi-rơ bỏ án trường đó mà chạy, không biết mình chạy đi đâu.
Peter run away and he doesn't really know where he's running to. He's lost.
Chạy thoát khỏi cái sự đau đớn mà mình đã chối Chúa của mình.
He wants to run away from the pain that he has denied God and all that.
Phi-rơ muốn tìm Chúa để có thể nói rằng xin lỗi cùng với Chúa, nhưng mà không còn cơ hội nữa.
He wants to find Jesus to say he's sorry and wants to forgive for his forgiveness, but he can't find God.
Mà khi mà Phi-rơ khám phá ra mình chạy, thì lập tức Phi-rơ biết mình đang đứng giữa vườn Gethsemane.
And when he ran, he got lost, but then he stopped and realized he's within the Garden of Gethsemane.
Thì nhớ rằng Chúa Giê-xu đã nói rằng.
And remember that what Jesus said to him.
Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 26 câu số 41.
And Matthew 26 verse 41.
Hãy thức canh và cầu nguyện, kẻo các ngươi sa vào trước cám dỗ.
It says, watch and pray, lest you enter into temptation.
Phi-rơ không hiểu lời nói đó cho tới ngay lúc bây giờ.
Peter did not understand what that actually really mean until that moment.
Nếu môn đồ của Chúa tỉnh thức và cầu nguyện, thì họ sẽ không bao giờ bỏ Chúa.
If they were watching and praying, they would not have fall into temptation.
Nếu chúng ta hàng ngày cầu nguyện và tỉnh thức, chúng ta sẽ không bao giờ khước từ Chúa Giêsu của chúng ta.
When we pray and we watch what God is doing in our life, we won't forsake him.
Câu chuyện này nhắc nhở chúng ta nói rằng là chúng ta sẽ chối Chúa nếu chúng ta không thức canh và cầu nguyện.
The story shows that when we don't pray enough or we don't pray with God daily, we at times will fall short.
Nếu người khác hỏi chúng ta tin điều gì mà chúng ta không nói về Chúa Giêsu chúng ta, chính lúc đó chúng ta được chối Chúa.
If somebody asks you who do you believe and you don't claim Jesus as your Christ, that is also
Nếu Chúa dùng chúng ta đi làm chứng mà chúng ta không muốn làm chứng về Chúa, đó là chúng ta chối Chúa.
When we go out and share with people and witness, but we don't want to acknowledge Christ, that's denying God.
Nếu mà cha mẹ chúng ta hay là gia đình chúng ta bắt mà chúng ta quỳ gối xuống để thờ lại một cái bàn thờ nào đó mà chúng ta không nói lên là mình tin Chúa, chính lúc đó chúng ta chối Chúa.
If an elder or a parent asks you to kneel before an idol or an altar and that's not from God, it's pagan, and you kneel before it, in a sense, that is denying who your Lord is.
Ở trong lúc đó, Phêrô thà muốn chết còn hơn là sống.
At that moment, Peter rather died than to see Jesus crucified.
Nhưng trong bóng tối đó, Chúa đã ban phước cái ánh sáng hy vọng đến Phêrô.
But in the midst of that darkness, God has given Peter hope.
Thương bạn chị em, chúng ta có thể lầm lỗi giống như Phêrô, nhưng mà tia hy vọng đã đến cùng với chúng ta ngày hôm nay.
Brothers and sisters, we've denied and not acknowledged God at times, but God has given us hope.
Tiếng gà gáy nó sẽ đến cùng với chúng ta trong nửa đêm khi mà chúng ta tối tăm nhất trong cuộc đời để nhắc nhở chúng ta là đừng bao giờ chối Ngài.
That rooster crow is in the dark night, just like our life. When we are in the darkest point, darkest part of our life, God wakes us up, or in our spiritual life, call us to wake up.
Và câu tôi kết thúc câu Kinh Thánh 1 Côrintô đoạn 10 câu số 12 và câu số 13 được chép như thế này.
We're going to close with 1 Corinthians chapter 10. 1 Corinthians chapter 10.
Câu số 12 được chép như rằng vì vậy thì ai tưởng mình đứng hãy giữ kẻo ngã.
Chapter 10 verse 12. Therefore let him who thinks he stands take heed lest he fall.
Những sự cám dỗ đến cho anh em chẳng có sự nào quá sức loài người.
1 Corinthians chapter 10 verse 13. No temptation has overtaken you except such as common to man.
Thưa bà chị em, không có sự hoạn nạn trong thời kỳ cuối cùng mà quá sức của chúng ta.
Brothers and sisters, there's no temptation that you face that is not common. There's other people who face the same thing.
Chúa Giêsu đã chết trên thập tự giá cho chúng ta.
Jesus died on the cross and faced the temptation for us.
Chúa Giêsu đã sống lại trên trời để ban phước cho chúng ta.
And he has risen and given us strength.
Và Ngài nhìn xuống giống như Chúa Giêsu đã nhìn Phêrô trong buổi tối nọ.
And when God looks at us, it's the same way he looks at Peter.
Và nói rằng các con đừng chối ta.
And he says, my sons, my daughters, don't deny me.
Chúa biết chúng ta có sự yếu đuối.
He knows our weakness.
Cho nên Chúa nói rằng ta sẽ tha thứ các ngươi.
And he knows our spiritual weakness and he's willing and always wanting to forgive.
Cho nên Chúa nhắc nhở chúng ta ngày hôm nay là đứng vững đức tin của mình.
And Jesus is reminding us on this very day to stand strong in our faith. No matter what the circumstances, no matter what the tragedies are,
đừng chối Chúa.
Don't deny God.
Đứng vững.
Stay strong.
Chúa chúng ta không bao lâu nữa sẽ trở lại rước chúng ta.
Jesus coming back again, amen.
Đây là các con của ta, hãy trở về Trung Quốc.
And when he comes, said, "This is my children. This is my sons and daughter."
Cầu Chúa ban phước cho tất cả con cái của Chúa sáng hôm nay.
May God bless each one of you today.
Hiểu được bài học mà Chúa đã dạy dỗ chúng ta.
May we learn and study the lesson we just
qua
heard.
Qua sự yếu điểm của Phêrô.
In Peter's weaknesses and the worst time.
Yếu điểm của chúng ta.
Just like when we are falling short in our faith, we're weak spiritually.
Chúng ta sẽ chiến thắng.
We will be blessed and we will overcome.
Trong danh Chúa Giêsu.
In God, in Jesus Christ, amen.
Cầu Chúa ban phước cho hội thánh.
May God bless each one.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.